Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Đức ở huyện Tuy Phước và bà Nguyễn Thị Quỳnh Như ở huyện Phù Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 02 ngày 3 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Đức ở huyện Tuy Phước hỏi, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65 năm 2019 có quy định hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được xử phạt như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau, làm lều quán, tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào cuốc xới, đánh phần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phá dỡ xe dịch móc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước, hoạt động nghiên cứu khoa học trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi, không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định, không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định, không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công, không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định, không thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập hồ chứa thủy lợi, không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt, không có hoặc không rà soát điều chỉnh bổ sung hàng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình dưới 10m2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ 10m2 đến 30m2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới lấn chiếm làm tăng diện tích công trình trên 30m2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, tổ chức các hoạt động du lịch thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau, tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như ở huyện Phù Mỹ hỏi, nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính sau đây: địa danh, ngày tháng năm ra quyết định, căn cứ pháp lý để ban hành quyết định, biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá nhân tổ chức vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác nếu có, họ tên chức vụ của người ra quyết định, họ tên địa chỉ nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên địa chỉ của tổ chức vi phạm. Hành vi vi phạm hành chính, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, điều khoản của văn bản pháp luật được áp dụng, hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả nếu có. Quyền khiếu nại khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt, họ tên chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế trong trường hợp cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành. Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Thời hạn ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính chung đối với nhiều cá nhân tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hoặc nhiều cá nhân tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì nội dung hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân tổ chức phải xác định cụ thể rõ ràng.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 02 ngày 3 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của kế hoạch là chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, phương châm lấy phòng bệnh là chính, thực hiện quản lý giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến tận cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm, bao vây, khống chế, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đảm bảo sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng các phương án nguồn nhân lực, vật tư, hóa chất để chủ động xử lý khi xảy ra dịch bệnh. Tạo điều kiện để người chăn nuôi an tâm đầu tư phát triển sản xuất, tạo vùng nguyên liệu cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, chế biến tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới xuất khẩu. Bên cạnh đó, kế hoạch còn hướng đến mục đích phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ theo quy hoạch, đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và từng bước giảm chăn nuôi giết mổ nhỏ lẻ, đồng thời nâng cao chất lượng con giống, duy trì bảo tồn và phát triển các giống bản địa trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, đồng thời xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tiến tới hình thành vùng an toàn dịch bệnh đối với gia súc gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, phục vụ tiêu dùng trong tỉnh, trong nước, đảm bảo sức khỏe người dân và hướng tới xuất khẩu. Kế hoạch đề ra các nội dung và giải pháp cụ thể về tuyên truyền tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, tổ chức chống dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng, quản lý hoạt động giết mổ gia súc gia cầm, quản lý công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y và hành nghề thú y, quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh, thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật đối với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đối với các loại vaccine hỗ trợ tiêm phòng gia súc gia cầm, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vaccine, kể cả vaccine hao hụt trong tiêm phòng theo từng loại vaccine cho người chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, phòng chống dịch bệnh động vật bao gồm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, vaccine phòng bệnh lở mồm long móng trâu bò, vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trâu bò, vaccine tụ huyết trùng trâu bò cho 3 huyện miền núi. Căn cứ tình hình dịch bệnh động vật và điều kiện thực tiễn của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định sử dụng các loại vaccine khác để phòng bệnh cho vật nuôi thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định của luật thú y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ theo quy hoạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật. Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cả hệ thống chính trị. Huy động toàn dân chủ động tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh và kiểm soát chăn nuôi, môi trường nuôi trồng thủy sản, giết mổ an toàn. Tổ chức phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thủy sản kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư. Quản lý chăn nuôi giết mổ và giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi giết mổ, đặc biệt tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao và đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh động vật. tăng cường thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng, giết mổ và phòng chống dịch bệnh động vật, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.